Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 22 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc đã có phản ứng đối với cuộc tranh luận về tự do phát biểu của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.
As they put it, the world is diversified and every religion and culture has its own core values.
Đó là ông William Ni, một nhà nghiên cứu của Trung Quốc làm việc cho Tổ chức Ân xá Quốc tế. Ông cho rằng phản ứng đó cũng giống như quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền quốc gia. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Nhật Bản cân nhắc mọi giải pháp để giải cứu hai công dân bị dọa giết. Nga và Ukraine khẩu chiến về vụ pháo kích làm 13 người chết. Báo Lá Cải The Sun của Anh tiếp tục đăng ảnh các thiếu nữ khỏa thân.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có các thông tin về Việt Nam và chuyên mục khoa học hàng tuần. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Nguyễn Trung sẽ đem đến các thông tin về cuộc thảo luận về chiến lược chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Anh Philip Hammond ngày hôm nay tổ chức hội đàm ở London để thảo luận về các tiến bộ cũng như chiến lược cho liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng 20 đại diện của liên minh tham gia cuộc thảo luận, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Thủ tướng Đức, Thủ tướng Iraq chứ không phải Thủ tướng Đức, Haider al-Abadi. Các vị ngoại trưởng đã gặp nhau lần cuối cùng vào tháng 12 năm ngoái và đã đạt đồng thuận về kế hoạch 5 điểm gồm củng cố các lực lượng Iraq, ngăn chặn các chiến binh nước ngoài, chặn đứng nguồn tài chính hỗ trợ các chiến binh, chống lại tư tưởng của nhà nước Hồi giáo và xử lý các nhu cầu nhân đạo. Giới hữu trách nói rằng các cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo đã ngăn chặn đà tiến của nhà nước Hồi giáo, triệt hạ hàng nghìn chiến binh và đẩy tổ chức nhà nước Hồi giáo này vào thế thủ. Giới hữu trách nói rằng giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung củng cố các lực lượng Iraq, đặc biệt là khoản 1,6 tỷ đô la dùng để huấn luyện và trang bị cho 12 lữ đoàn mới của Iraq. Đây cũng là vấn đề ưu tiên đối với Thủ tướng Iraq Abadi. Ông nói với hãng tin Mỹ AP trước cuộc họp rằng các binh sĩ nước ông cần được huấn luyện và trang bị vũ khí và rằng chiến thắng sẽ không thể đạt được nếu không tiến hành các cuộc giao tranh trên thực địa. Trong khi đó, Nhật Bản hôm nay cho biết đang cân nhắc mọi giải pháp để giải thoát cho hai con tin bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo giam giữ. Trong một đoạn video hôm thứ Ba, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ sát hại hai con tin người Nhật trong vòng 72 giờ đồng hồ nếu chúng không nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu đô la. Dựa vào thời gian công bố đoạn video thì yêu sách của tổ chức này sẽ hết hạn vào ngày mai 23 tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên tại Tokyo ngày hôm qua rằng ông đã chỉ thị cho các giới chức sử dụng tất cả các kênh ngoại giao hiện có để giải thoát cho hai con tin người Nhật. Thủ tướng Abe nói Nhật Bản sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố, nhưng cả ông hay các quan chức khác chưa tuyên bố trực tiếp rằng liệu chính quyền Tokyo có trả khoản tiền chuộc theo như yêu cầu hay không. Nhà nước Hồi giáo đã công bố đoạn video chỉ vài ngày sau khi ông Abe cam kết viện trợ phi quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các phần tử cực đoan Sunni. Nhật Bản không thuộc các quốc gia trực tiếp tham gia vào liên minh chống các phần tử nổi dậy ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, các công dân Nhật Bản lại từng bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo sát hại, mà điển hình là vụ tấn công táo tợn vào một nhà máy gas của Algeria hồi năm 2013 làm 10 người Nhật thiệt mạng. Tin châu Âu, giới hữu trách Ukraine nói rằng một vụ pháo kích đã đánh trúng một chiếc xe buýt điện ở thành phố Donetsk nằm ở miền đông, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Vụ việc đã dẫn tới những lời cáo buộc lẫn nhau từ cả Ukraine và Nga. Thủ tướng Ukraine đã ra một thông cáo ngày hôm nay trên website của chính phủ đổ lỗi cho những người ông gọi là những phần tử khủng bố Nga đã gây ra vụ tấn công tại thành phố là tâm điểm của cuộc tranh giành kiểm quyền soát giữa các binh sĩ Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về điều ông gọi là một sự khiêu khích và một tội ác chống lại nhân loại. Trong khi đó, quân đội Ukraine nói các binh sĩ nước này đã rút khỏi sân bay Donetsk. Các binh sĩ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga đã giao tranh để giành quyền kiểm soát phi trường này nhiều tháng qua. Sân bay nằm ở rìa phía bắc của vùng lãnh thổ mà các phiến quân hiện kiểm soát. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn trước đó với một vụ cướp đất trắng trợn trong một cuộc giao tranh mới gần biên giới với Nga. Ông Kerry đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua cùng với người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu. Ở Washington, ông Kerry nói rằng vụ giao tranh mới là một tình huống đáng ngại. Ông cũng nói thêm rằng các phiến quân đã vi phạm một thỏa thuận ký hồi tháng 9 bằng cách mở rộng kiểm soát vùng lãnh thổ tranh chấp hơn 1.000 km2. Sớm hôm qua, Ukraine đã cáo buộc rằng việc triển khai gần đây hơn 9.000 binh sĩ Nga vào lãnh thổ Ukraine đã dẫn tới vụ giao tranh mới mà phần lớn xảy ra gần các thành phố do phiến quân kiểm soát là Donetsk và Luhansk.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề chính trị và quân sự Puneet Thirlwall sẽ đi thăm Việt Nam trong một chuyến công du 6 ngày tới thăm hai nước ASEAN khởi sự từ ngày hôm nay, 22 tháng Giêng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo tin này vào chiều hôm qua thứ Tư và cho hay ông Thirlwall dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Việt Nam để dự cuộc đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng lần thứ 7 với Hà Nội. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc hội đàm tại Hà Nội sẽ nêu bật quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh cuộc đối thoại sẽ tập trung vào quan hệ hợp tác song phương về an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hợp tác về tư pháp hình sự và thực thi pháp luật, cũng như vào tình hình an ninh trong khu vực. Trong thời gian ở Việt Nam, ông Thirlwall sẽ phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam về sự hợp tác an ninh giữa hai nước. Ngoài Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Thirlwall cũng sẽ đi thăm Singapore để dự diễn đàn Fullerton, một hội nghị về các vấn đề an ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tài trợ. Năm 2015 là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ bang giao. Bản tin hôm nay của tờ Tuổi Trẻ nhắc đến cuộc đối thoại chính trị, an ninh quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Washington vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang loan báo thiết lập quan hệ đối tác toàn diện song phương. Trong cuộc đối thoại này, Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết sẽ củng cố quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết của cả hai nước đối với một khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng và an ninh. Theo một nhà nghiên cứu làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, CSIS, bà Phương Nguyễn, thì các quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cải thiện đáng kể trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, mối quan hệ này còn ẩn chứa nhiều phức tạp liên quan tới địa chính trị và lịch sử chiến tranh giữa hai bên. Trong một bài viết đăng trên trang mạng của Trung tâm CSIS hôm 21 tháng Giêng, bà Phương Nguyễn nói rằng quan hệ Việt-Mỹ đã lật sang trang mới từ năm 2000. Từ những năm 2000, khi hai nước tích cực tìm cách hợp tác với nhau và bỏ lại quá khứ thù nghịch sau lưng. Các giới chức quân sự và quốc phòng cấp cao của Mỹ nay thường xuyên đi thăm Việt Nam. Một mốc điểm quan trọng là năm 2011, khi hai nước ký biên bản ghi nhớ để đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Và tháng 10 năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Obama loan báo tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt cho Việt Nam. Bất chấp những bước tiến đó, nhà nghiên cứu nhận định rằng có nhiều yếu tố vẫn còn gây lấn cấn cho mối quan hệ song phương. Yếu tố thứ nhất, theo bà, là yếu tố Trung Quốc, vẫn chi phối mọi quyết định về chính sách đối ngoại của Hà Nội và những quan tâm của giới lãnh đạo Việt Nam về phản ứng có thể có của Bắc Kinh đối với những động thái xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam. chính phủ của Tổng thống Obama trong vài năm trở lại đây đã tích cực tìm cách cải thiện quan hệ với nước cựu thù trong khuôn khổ chính sách xoay trục sang châu Á. Bà Phương Nguyễn nói, giới lãnh đạo Việt Nam nhận thức rất rõ về quan điểm của Bắc Kinh rằng nhiều yếu tố trong chính sách xoay trục của Mỹ có mục đích kiềm chế Bắc Kinh. Lãnh đạo Việt Nam quan ngại sẽ bị kẹt giữa hai cường quốc này và trong vòng riêng tư vẫn đề cập tới tình hình Ukraine như hậu quả của một chính sách đối ngoại không cân bằng. Nhận thức đó phần nào đã kiềm hãm chính sách đối ngoại của Hà Nội, một mặt từng bước cải thiện quan hệ an ninh với Hoa Kỳ trong bối cảnh tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, nhưng mặt khác phải luôn luôn trấn an Bắc Kinh. Và một mặt, Hà Nội cần Hoa Kỳ bênh vực trong cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng mặt khác vẫn tuyên bố theo chính sách 3-0 về mặt quốc phòng, tức là không liên minh quân sự với nước nào, không cho phép bất cứ nước nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào bất cứ nước nào để chống lại một nước thứ ba. Bà Phương Nguyễn nhận định, bất chấp thái độ hoài nghi trong một thành phần lãnh đạo Việt Nam, mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt có nhiều tiềm năng và chắc chắn trong năm 2015 sẽ được củng cố thêm giữa lúc hai nước ăn mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa các quan hệ bang giao. Nữ diễn viên Jane Fonda một lần nữa lại bày tỏ sự đau buồn của bà về những bức ảnh đã chụp ở Hà Nội khi bà sang Việt Nam để phản đối vai trò của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1970. Trang mạng báo Independent của Anh hôm thứ Tư tường thuật rằng nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jane Fonda nói nỗi đau đối với các cựu chiến binh Mỹ mà bà cảm nhận được sau quyết định chụp tấm ảnh đó của bà gây ra sẽ ám ảnh bà cho tới cuối đời. Nguồn tin này trích lời bà Fonda phát biểu tại một trung tâm nghệ thuật ở bang Maryland mới đây rằng bất cứ lúc nào có dịp ngồi xuống trò chuyện với các cựu chiến binh Mỹ, bà đều cảm thấy buồn vì bà thấu hiểu được nỗi đau của các cựu chiến binh. Bà nói, tôi đã phạm một lỗi lầm lớn khiến cho nhiều người nghĩ là tôi chống đối các quân nhân Mỹ. Tờ The Telegraph của Anh nói rằng phản ứng trước phát biểu này, một số cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam đã giương các tấm vàng nói rằng, tha thứ à, có thể, nhưng quên thì chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hình ảnh của Jane Fonda ngồi trên một khẩu súng phòng không trong một chuyến đi thăm Hà Nội vào năm 1972 là khẩu súng có thể đã được dùng để bắn hạ các phi cơ Mỹ. Và những hoạt động phản chiến của bà trong những năm đó đã khiến cho nữ diễn viên có tài này trở thành mục tiêu của những lời đả kích nặng nề trong giới các cựu chiến binh Việt Nam mà mãi cho tới bây giờ vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một phái đoàn chính thức của Hoa Kỳ đang có mặt tại Cuba lần đầu tiên từ 35 năm nay để tham dự các cuộc đàm phán về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác giữa hai nước. Thông tin viên Slatika Hope của đài VOA ghi nhận chi tiết về các cuộc đàm phán hai ngày tại La Habana trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Phái đoàn Hoa Kỳ tới thủ đô của Cuba hôm thứ Tư, chỉ một tháng sau khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro loan báo là hai nước sẽ thảo luận về việc nối lại quan hệ ngoại giao. Cuộc họp hôm nay sẽ tập trung vào các vấn đề ngoại giao, trong đó có việc mở lại các đại sứ quán Hoa Kỳ và Cuba ở thủ đô của hai nước. Vòng đàm phán đầu tiên hôm qua tập trung vào vấn đề công dân đi qua lại giữa hai nước. La Habana phản đối các luật lệ của Hoa Kỳ cho phép người Cuba được ở lại Mỹ một khi họ đã đặt chân lên đất Mỹ. Ông Gerardo Martin, giới chức của Bộ Ngoại giao Cuba, nói.
Chúng tôi hết sức lo ngại về việc tiếp tục áp dụng đạo luật điều chỉnh Cuba và chính sách chừng ước chừng ráo mà theo chúng tôi là nguồn khích lệ chủ yếu cho việc di dân bất hợp pháp từ Cuba và Hoa Kỳ.
Các giới chức Cuba cũng cáo buộc là Mỹ dụ dỗ người Cuba có kỹ năng cao bỏ công việc làm đang có ở nước ngoài để nhận những việc làm trả lương cao hơn ở Mỹ. Bà Josefina Vidal, giới chức của Bộ Ngoại giao Cuba.
Chúng tôi phản đối việc tiếp tục áp dụng chính sách nhằm khuyến khích các chuyên gia và chuyên viên y tế Cuba bỏ việc của họ ở các nước thứ ba là một tập tục không thể chấp nhận được nhằm đánh cắp nguồn vốn nhân lực và tìm cách cướp đi tài nguyên con người cấp thiết đối với nhiều nước được hưởng lợi ích từ sự hợp tác với Cuba.
Washington yêu cầu Cuba nhận lại những người Cuba mà La Habana không muốn có và đã đưa sang Hoa Kỳ cùng với những người Cuba có quyền hợp pháp di dân sang Mỹ. Một số những người đó là những người bất đồng chính kiến và một số là những tội phạm. Ông Alex Lee, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam Mỹ và Cuba, phát biểu.
So our discussions with the Cuban officials have been...
Cuộc thảo luận của chúng tôi với các giới chức Cuba là một nỗ lực thuyết phục họ nhận lại những người mang quốc tịch Cuba, mà chúng tôi tin là nghĩa vụ của tất cả các nước trong việc cho hồi hương và chấp nhận công dân của mình trên lãnh thổ của mình.
Một trong những đề tài chính được thảo luận tại La Habana trong ngày thứ Năm là việc nới lỏng các biện pháp cấm vận kinh tế mà Hoa Kỳ áp dụng đối với Cuba kể từ năm 1961. Nhiều người Mỹ gốc Cuba chỉ trích việc Hoa Kỳ hòa giải với La Habana vì cho rằng làm như thế là thừa nhận tính hợp pháp của chế độ Castro. Họ trông đợi các đại diện của họ ở Quốc hội sẽ duy trì các lệnh chế tài của Mỹ đối với Cuba. Ông Mike Gonzalez của Viện Heritage.
Only Congress can act to lift the embargo, and anything Obama does to lift the embargo unilaterally will be.
Chỉ có Quốc hội mới có quyền quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận, còn bất cứ hành động nào của Tổng thống Obama nhằm đơn phương dỡ bỏ lệnh cấm vận đều sai với pháp luật.
Cuộc đàm phán Cuba-Mỹ còn bao gồm việc Washington định danh Cuba là một nước bảo trợ khủng bố.
Sang tin từ Đông Nam Á, các thợ lặn của Indonesia đã vớt thêm 6 thi thể từ đáy biển gần nơi có thân chính của chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia. Các dòng hải lưu đã chảy chậm hơn, giúp các thợ lặn có thể tìm kiếm trong khu vực này. Hôm nay người ta đã tìm thấy các thi thể vẫn còn ngồi trên ghế với dây an toàn còn thắt chặt. Các dòng hải lưu chảy mạnh thời gian qua đã khiến các thợ lặn không thể chui vào phần thân chính của máy bay hiện nằm dưới đáy biển Java, cách mặt nước khoảng 30 mét. Cho tới nay, người ta mới vớt được 59 thi thể trong số 162 người trên khoang chiếc máy bay. Chuyến bay 8501 của hãng AirAsia đã rơi xuống biển trong khi đang trong hành trình từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, tới Singapore. Tuần trước, người ta đã vớt được các hộp đen gồm thiết bị ghi âm buồng lái và ghi dữ liệu chuyến bay. Bộ trưởng Giao thông Indonesia nói trong tuần này rằng chiếc máy bay đã bay lên cao nhanh một cách bất thường trước khi bị khựng lại và rơi xuống biển. Tin từ Thái Lan cho hay, cựu thủ tướng nước này, bà Yingluck Shinawat đã mạnh mẽ lên tiếng tự bênh vực cho mình tại Quốc hội nước này trước khi các thành viên bỏ phiếu xem có luận tội bà vì vai trò của bà trong một chương trình trợ giá gạo hay không. Quốc hội Thái Lan gồm 220 thành viên đã được quân đội lập nên sau vụ đảo chính hồi năm ngoái, sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày mai. Nếu bà Yingluck bị luận tội, bà sẽ bị cấm tham gia chính sự trong vòng 5 năm. Bà nói với các nhà lập pháp rằng vụ việc nhắm vào bà có động cơ chính trị và nói thêm rằng những người nông dân được hưởng lợi từ chương trình trợ giá gạo. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia quy trách nhiệm cho bà Yingluck đã không đình chỉ chương trình đó, gây thiệt hại cho chính phủ khoảng 4 tỷ đô la. Các giới chức nói họ đã nhiều lần cảnh báo chính phủ rằng chương trình trợ giá gạo gặp khó khăn về tài chính. Bà Yingluck là em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Ông cũng đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 vì các cáo buộc tham nhũng. Ông Thaksin đã trốn chạy khỏi Thái Lan năm 2008 khi đối mặt với án tù 2 năm về tội tham nhũng.
Các nhóm lao động và chống buôn người đang kêu gọi tiến hành thêm các biện pháp để ngăn chặn những vụ vi phạm nhân quyền trong công nghiệp đánh cá, thu nhiều lợi nhuận của Thái Lan. Đây là ngành công nghiệp thường dựa vào việc đưa lậu lao động vào từ Myanmar và Campuchia. Mặc dù chính phủ Thái Lan đã áp dụng những biện pháp chỉnh đốn những khuyết điểm này, vẫn còn nhiều thách thức cho một công nghiệp từ lâu vẫn lệ thuộc vào lao động trả lương thấp. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thái Lan nổi tiếng là nước xuất khẩu lớn hàng thứ ba trên toàn cầu về cá và các loại hải sản trị giá trên 8 tỷ đô la. Danh tiếng này đang lâm nguy vào lúc có nhiều lời cáo buộc vi phạm quyền lao động và buôn người, nhất là đối với công nhân nước ngoài từ Campuchia và Myanmar. Có tới 20% công nhân trên các thuyền đánh cá của Thái Lan bị cưỡng ép lao động, theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Một liên minh các tổ chức nhân quyền tập trung vào công nghiệp đánh cá và đi biển nói rằng tình trạng thiếu hụt lao động đã khiến những người trung gian tuyển dụng nhắm mục tiêu vào đàn ông từ Campuchia và Myanmar, tức Miến Điện, và thậm chí cả ở Thái Lan. Phó Giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói sau khi thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người đàn ông bị buộc phải làm việc trong ngành đánh cá, nhiều người nêu ra những hăm dọa bạo lực thường xuyên và ngược đãi trên các tàu thuyền.
We continually see problems of physical abuse by captains and other officers.
Chúng tôi liên tục chứng kiến những vấn đề về lạm dụng thể chất của các thuyền trưởng và các giới chức khác. Mỗi nhóm ngư phủ mà Human Rights nói chuyện đều nói là họ đã thấy các thuyền trưởng đánh đập, ngược đãi và có khi còn giết hại ngư phủ. Các ngư phủ bị buộc phải tiếp tục, họ không thể ngưng làm việc. Chúng tôi thấy những vụ đánh đập bằng các dụng cụ, bằng đuôi cá và cả những vụ nổ súng nữa.
Ngư dân phải làm việc nhiều giờ, có khi tới 20 giờ một ngày. Không có mấy thời gian để nghỉ ngơi hay ăn uống, chỉ khi nào hạ lưới xuống và khi nào các mẻ cá được phân loại và bỏ vào những thùng đá với nhiệt độ có thể xuống tới âm 30 độ bách phân. Phát ngôn viên của Trung tâm Hành động của Người đi biển và Quỹ mạng lưới thăng tiến quyền lao động, bà Patima Tumpuchayakul, nói một số người bị mua bán cho biết họ đã bị cho dùng thuốc trước khi đưa lên tàu thuyền. Nhiều người không được trả lương hoặc chỉ được trả rất ít. Bà nói các điều kiện trên tàu thuyền thường gây tuyệt vọng cho mọi người.
Bằng คน บอก ว่า ผม ขอ กลับ บ้าน ทํา 2-3 ปี แล้ว เขา ไม่ กลับ เอก สาร ถูก ยึด และ โดน ทิ้ง
Bà Fatima nói nhiều người đã cầu khẩn được trở về nhà sau khi đi biển tới 3 năm. Thẻ căn cước và hộ chiếu thường bị giữ hay vứt đi và nhiều người sợ chết nếu ở lại và thay vì nhảy xuống tàu để sống sót trên những hòn đảo bỏ hoang. Tại Indonesia, bà Fatima nói hàng chục xác ngư phủ đã được phát hiện. Ít nhất 9 người Thái được xác nhận đã chết và 30 công nhân Myanmar cũng được tìm thấy. Ông Wanchai Penchapat, một người đi biển đã đến Indonesia, nói rằng nhu cầu lao động lớn đến độ những tay tuyển mộ quay ra tìm trẻ em và người già để điền vào các chỗ trống trên tàu thuyền. Ông này nói những người bị lừa lên tàu làm việc phải làm như nô lệ hay còn tệ hơn nữa. Họ phải làm việc nhiều giờ, đối với nhiều người, các điều kiện không thể chịu đựng được. Ông Robertson của tổ chức Human Rights Watch nói, thanh danh của Thái Lan trên trường quốc tế trong công nghiệp hải sản đang lâm nguy.
Overseas, the reputation of Thai seafood has now been really brought into disrepute.
Ở nước ngoài, hải sản Thái Lan nay đã bị tai tiếng. Có nhiều công ty khác nhau đang nhận nguồn cung từ Thái Lan, nay quay ra tìm cách bảo đảm rằng các sản phẩm cá mà chúng tôi mua ở đây hay tôm được nuôi bằng cá không bị ô uế vì lao động cưỡng bức và mồ hôi nước mắt của những người bị buôn bán.
Năm 2014, Hoa Kỳ đã hạ thấp thứ hạng của Thái Lan trong bản phúc trình về nạn mua bán người TIP xuống nhóm thấp nhất, khiến nước này có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt tài chính hay phi nhân đạo. Chính phủ Thái đã đáp lại bằng một chiến dịch chấm dứt nạn lạm dụng và mua bán người. Các biện pháp tiến hành gồm việc siết chặt các luật lệ trong công nghiệp đánh cá, nâng hạn tuổi tối thiểu của công nhân lên 18 tuổi, đăng ký tất cả các tàu thuyền và gắn các hệ thống theo dõi trên tất cả các tàu thuyền trước tháng 2. Nhưng giới hoạt động cho nhân quyền nói rằng, mặc dù họ hoan nghênh các biện pháp bài trừ buôn người và luật lệ, các quy định vẫn cần phải được thi hành thì mới thực sự có hiệu quả.
Các quan hệ an ninh và quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ được thúc đẩy khi Tổng thống Obama lên đường đi New Delhi vào Chủ nhật này. Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần thứ hai kể từ khi ông lên nhậm chức. Mối quan hệ giữa hai nước đã trôi nổi trong những năm gần đây, nhưng vừa đạt được động năng mới sau khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền năm ngoái. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Ajana Pasricha gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Khi những chiếc xe tăng lăn trên đường và binh sĩ đi đều bước tại thủ đô Ấn Độ nhân cuộc diễn hành đánh dấu ngày Cộng hòa vào thứ hai tuần tới, một vị Tổng thống Mỹ sẽ là khách mời chính lần đầu tiên. Nằm trong lòng bầu không khí lễ hội đó là một sự phô trương sức mạnh của quân đội Ấn Độ. Một số chuyên gia phân tích đang nhận ra biểu tượng đó. Trong chuyến thăm của Tổng thống Obama, cả hai nước dự kiến sẽ gia hạn một hiệp định hợp tác quốc phòng đã có từ cả chục năm nay và sẽ hết hạn vào tháng 6 này. Ông C. Rajamohan thuộc Quỹ Nghiên cứu Người Quan sát ở New Delhi dự kiến hai bên sẽ đặt nền móng cho một quan hệ đối tác sách lược thực sự với một loạt nhiều thỏa thuận. Ông nói Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Washington, nơi ông đã đi thăm cách đây 4 tháng.
Nay
ta sẽ thấy sự cam kết lớn của cả hai bên nhằm mở rộng hợp tác giữa quân đội, bắt đầu việc chuyển nhượng kỹ thuật một cách nghiêm túc và dàn xếp việc đồng sản xuất cũng như cứu xét công cuộc hợp tác trong khu vực. Ta có một chính phủ ở Delhi sẵn sàng đi đến cùng với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng cảm nhận được cơ hội mới ở Ấn Độ.
Hợp tác quốc phòng và thương mại đã gia tăng nhanh chóng. Năm 2013, Washington đã nhích qua mặt Nga trong tư cách là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ, đang chi ra hàng tỷ đô la để hiện đại hóa quân lực của họ. New Delhi tiến hành các cuộc thao diễn quân sự chung với Hoa Kỳ nhiều hơn so với bất cứ nước nào khác. Cả hai bên cũng đã cố gắng chung quyết các thỏa thuận có thể mở đường cho các công ty Mỹ sản xuất một số thiết bị quân sự ở Ấn. Ông Rahul Bedi của tuần báo quốc phòng James ở New Delhi nói các bước dò dẫm đang được thực hiện theo hướng này.
Một là sản xuất những máy bay không người lái, cầm tay, và một là để thiết bị theo dõi và trinh sát được đặt trên một máy bay vận tải Harkins mà Ấn Độ mua của Hoa Kỳ cách đây vài năm. Cả hai bên đều đang dò dẫm đường đi nước bước của mình bởi vì đây là những vấn đề rất phức tạp và liên quan đến quần máy hành chánh, không những ở Hoa Kỳ mà còn cả ở Ấn Độ.
Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi giới vận động cho quyền của phụ nữ hoan hỉ vì sự biến mất, các hình ảnh phụ nữ khỏa thân trên trang 3 của tờ báo Lá Cải The Sun thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, thì ngày hôm nay 22 tháng 1, tờ báo này đã đưa chuyên mục trở lại với những lời lẽ chế giễu những người chỉ trích tờ báo. Hôm thứ Ba vừa qua, tờ The Times, một trong các tờ báo thuộc sở hữu của ông Murdoch, đã đưa tin về việc The Sun ngưng đăng tải các hình ảnh như vậy. Và thay vào đó, theo tờ báo này, nhà tài phiệt truyền thông 83 tuổi gốc Úc muốn các người mẫu mặc đồ lót và bikini thay vì khỏa thân hoàn toàn. Như hôm nay, dưới tiêu đề làm rõ và đính chính trên trang 3, tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Anh Quốc đã cho đăng tải một bức ảnh một người mẫu khỏa thân nháy mắt vào ống kính. Tờ báo viết, sau những thông tin tất cả các hãng loan tải gần đây, chúng tôi muốn làm rõ rằng đây là trang 3 và đây là hình ảnh của Nicole, 22 tuổi, từ Bournemouth. Tờ báo viết tiếp, thay mặt các nhà báo, hình và báo in đã dành 2 ngày qua nói về chúng tôi ngỏ lời xin lỗi. Chiến dịch chống việc tờ The Sun đăng tải phụ nữ khỏa thân dự kiến sẽ tiếp tục.
Thưa quý vị, để mở đầu phần 2 của buổi phát thanh tối nay là bài tường trình về phản ứng của Trung Quốc đối với các cuộc tranh luận về tự do phát biểu của báo Charlie Hebdo. Các cuộc tấn công vào tạp chí châm biếm này của Pháp đã khích lệ những cuộc biểu tình ồ ạt ủng hộ quyền tự do phát biểu trên khắp thế giới, cũng như những cuộc tập hợp nhỏ hơn lên án những tranh biếm họa mà một số người Hồi giáo cho là có tính cách báng bổ tôn giáo. Tại Trung Quốc Cộng sản, nơi chính phủ chính thức vô thần áp đặt những hạn chế nặng nề đối với việc phát biểu ý kiến, các cuộc biểu tình đã dẫn tới một loạt phản ứng khác. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Charlie Hebdo nay phát hành hơn 7 triệu ấn bản của số báo đầu tiên kể từ khi những kẻ mang súng giết hại 8 thành viên trong ban biên tập. Lượng in khổng lồ phản ánh hậu thuẫn ồ ạt từ phía nhiều người mua số báo để bác bỏ âm mưu gây chết chóc nhằm bịt miệng tạp chí này. Nhưng một số người Hồi giáo có sự bất mãn mới về trang bìa tạp chí, một lần nữa lại đăng tranh biếm họa tiên tri Mohammed mà một số người coi là mang tính cách bán bổ tôn giáo. Sự chia rẽ âm ỉ về quyền tự do phát biểu cũng đã tràn đến Trung Quốc, nơi chính phủ duy trì sự kiểm soát chặt chẽ tất cả các ấn phẩm và Internet. Đối với nhà chức trách Trung Quốc, các vụ tấn công ở Paris chứng tỏ các nguy cơ của một nền báo chí không kiềm chế. Tân Hoa Xã đăng một bài xã luận kết luận rằng cần phải có hạn chế đối với quyền tự do phát biểu. Tân Hoa Xã viết tiếp, nếu mọi người tự hạn chế mình khi sử dụng quyền tự do và tôn trọng những người khác, thì sẽ có ít thảm kịch hơn trên thế giới. Trong khi người ta trông đợi các cơ quan truyền thông nhà nước kiểm soát sẽ không quảng bá cho giá trị cơ bản của quyền tự do phát biểu, ông William Nee, một nhà nghiên cứu của Trung Quốc làm việc cho tổ chức ân xá quốc tế, nói phản ứng đó cũng giống như quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền quốc gia.
Theo lập luận của họ, thế giới rất đa dạng và mọi tôn giáo và văn hóa đều có những giá trị cốt lõi riêng của mình. Do đó, tôi nghĩ rằng điều họ muốn làm là củng cố khái niệm cho rằng các quốc gia và các nền văn minh khác nhau có những giá trị cốt lõi riêng của mình mà các nước khác phải tôn trọng.
Trung Quốc lâu nay vẫn bác bỏ sự chỉ trích của nước ngoài về các hạn chế gắt gao các quyền tự do chính trị và nói rằng các nước khác không có quyền chỉ huy cách thức họ quản trị người dân. Ông Nee nói, vụ Charlie Hebdo đã nêu bật cách thức Trung Quốc cũng tin rằng các quốc gia khác có quyền hạn chế phát biểu khi họ thấy là cần thiết. Ông nói, Bắc Kinh nêu ra sự tương đồng giữa việc họ bác bỏ sự chỉ trích của nước ngoài với phản ứng giận dữ của người Hồi giáo, coi các tranh biếm họa của Charlie Hebdo là có tính cách hết sức xúc phạm.
Vì thế, trong trường hợp này, có thể báo chí Tây Phương cần phải tôn trọng điều mà những người khác nhận thấy là có tính chất xúc phạm để mô tả tiên tri Muhammad, nhưng đồng thời họ cần phải tôn trọng các giá trị cốt lõi của bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc và tất cả những gì có thể kèm theo.
Một bài xã luận có tựa là bệnh tự do phát biểu có thể gia tăng xung đột, đăng trên tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc, cũng chỉ trích phương Tây về cam kết đối với quyền tự do phát biểu. Bài xã luận nói, điều được khuyến cáo bây giờ là xã hội Pháp cần phải tự chế, đừng mô tả tiên tri Hồi giáo và ngăn chặn việc theo đuổi quyền tự do phát biểu trở thành một tôn giáo. Bài xã luận cảnh báo là sẽ xảy ra thêm bạo động và xung đột ở châu Âu, được dung dưỡng bởi các quyền tự do phát biểu và báo chí buông thả. Ông Thành Tiêu Hà, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Nhân dân, nói các quan điểm của Trung Quốc về quyền tự do phát biểu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các hệ thống chính trị và giáo dục Trung Quốc, không nhấn mạnh vào lịch sử xã hội dân sự ở các nước khác. Ông Thành nói đó là lý do vì sao phản ứng trước các vụ tấn công ở Paris ở Trung Quốc lại khác xa so với phần còn lại của thế giới.
Người Trung Quốc cần phải hiểu các nền văn hóa chính trị ở Paris, nơi mọi người được hưởng một mức độ cao về quyền tự do, trong đó có tự do phát biểu. Tôi nghĩ một số người Trung Quốc không có khái niệm về các nền văn hóa chính trị cụ thể ở Pháp. Pháp là nơi diễn ra cuộc cách mạng, trong đó dân chúng vận động cho nhân quyền. Và tôi nghĩ người dân Trung Quốc cần phải thực sự hiểu điều đó.
Đo lường phản ứng trong lòng dân chúng Trung Quốc rất khó giữa bối cảnh kiểm duyệt của chính phủ. Nhưng một số nhà bình luận trên mạng bày tỏ sự ủng hộ quyền tự do phát biểu sau các cuộc tấn công. Những người khác nêu thắc mắc vì sao họ không thể đi diễu hành tỏ tình đoàn kết như 1 triệu người ở Paris tuần trước, bởi vì Bắc Kinh cấm những cuộc tụ tập như thế. Trung Quốc cũng đã trải qua những vụ tấn công khủng bố trong những năm gần đây của các nhóm mà chính quyền nói là các phần tử Hồi giáo cực đoan chống lại nhà nước. Năm ngoái, một băng nhóm đàn ông và đàn bà đeo mặt nạ mà chính phủ gọi là phần tử khủng bố Hồi giáo đã đâm chết 30 người tại một nhà ga xe lửa ở tỉnh Vân Nam trong một vụ tấn công mà nhiều người gọi là 11 tháng 9 của Trung Quốc. Bà Rachel Lu, một nhà văn nghiên cứu về truyền thông xã hội Trung Quốc, nói một số nhà bình luận trên mạng đã dần dà quay ra chống lại luồng thiện cảm tiếp theo các vụ tấn công ở Paris, nêu câu hỏi là vì sao các sự cố khủng bố ở Trung Quốc lại không khơi ra một phản ứng tương tự.
Đồng thời, bản thân Trung Quốc đã chịu đựng những vụ tấn công khủng bố, và tại sao Hoa Kỳ và châu Âu lại không dành thiện cảm ồ ạt cho các nạn nhân Trung Quốc? Phải chăng có một tiêu chuẩn song hành? Khi câu chuyện dần dà diễn biến, ngày càng có thêm phản ứng trên tin tức Tây Phương. Đây là diễn biến phản ứng của Trung Quốc, theo các đường hướng đó.
Những người chỉ trích các chính sách của Trung Quốc tại vùng Tân Cương với khối đa số dân Hồi giáo, nói rằng các vụ tấn công khủng bố ở đó có nhiều phần chắc là phản ứng chống lại các chính sách cứng rắn của chính phủ, chứ không phải là loại hình phong trào khủng bố toàn cầu mà tiêu biểu là các nhóm như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo. Chính phủ Trung Quốc nói hàng trăm người thuộc sắc tộc thiểu số Uyghur ở Tân Cương đã tìm cách gia nhập nhóm các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Chiến dịch của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai bên trong Trung Quốc vẫn là một trọng điểm chính, vượt xa những mối quan ngại về việc bảo vệ quyền tự do phát biểu hay tổ chức các cuộc tập họp bày tỏ tình đoàn kết chống khủng bố.
Ông Diêm Học Thông là khoa trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Thanh Hoa và là người nêu nghi vấn về lợi ích của các cuộc tuần hành chống khủng bố như cuộc tuần hành ở Paris hồi đầu tháng này. Ông Diêm nói, tranh thủ được hậu thuẫn của quần chúng không có nghĩa là một cuộc biểu tình hay tập họp. Điều có ích hơn, theo ông, là thiện chí của công chúng muốn cung cấp thông tin cho các chính phủ. Tác động của một cuộc tuần hành như cuộc tuần hành ở Paris là ngắn hạn, trong khi công chúng cung cấp thông tin về những vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra liên tục với nhà chức trách sẽ có các tác động tích cực dài hạn đối với xã hội. Trong khi Trung Quốc cho rằng các quyền tự do Tây Phương dọn đường cho các cuộc tấn công ở Paris, thì các nhà hoạt động người Uyghur nói những hạn chế quyền tự do phát biểu và tôn giáo là điều đã khiến cho họ phản đối hay tìm cách bỏ trốn ra khỏi nước. Những nhận định như thế nêu bật các khó khăn riêng của Bắc Kinh trong việc thông tin liên lạc với các công dân Hồi giáo trong nước.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Năm 2014 đã là năm của tiến bộ trong phòng chống một loại virus, nhưng là một sự giật lùi lớn cho một y tế toàn cầu khi dịch bệnh Ebola tệ hại nhất trong lịch sử đã bùng phát ở Tây Phi. Hàng nghìn người đã tử vong vì dịch bệnh này và các nhà khoa học đang gấp rút nghiên cứu các loại vaccine để có thể chữa trị được căn bệnh chết người này. Nhưng chính từ sự khẩn cấp đó mà đã có những hợp tác mới giữa các chính phủ và cả những hãng dược từng là đối thủ của nhau để tìm ra phương thuốc cho căn bệnh đang lan tràn trên toàn cầu này. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Bột phát dịch bệnh Ebola tệ hại nhất trong lịch sử đã bước vào năm thứ hai và các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nghiên cứu để phát triển một loại vaccine chống lại virus này. Kể từ tháng 12 năm 2013, khi Ebola bắt đầu bùng phát ở Tây Phi, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 20.000 người bị nhiễm virus này và trong số đó hơn 8.000 người đã tử vong. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách phát triển một loại vaccine có thể là một trong số những loại vaccine đầu tiên sẽ được dùng trong trận dịch bệnh Ebola ở Tây Phi. Họ nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm ở gần Rome thuộc quyền sở hữu của đại công ty dược phẩm GlaxoSmithKline, còn được gọi tắt là GSK. Một số nhóm đang nghiên cứu các vaccine Ebola. Tất cả đều nói rằng họ đã tăng tốc quy trình sản xuất vì nhu cầu cấp bách và số lượng người đang gặp nguy cơ. Vào tháng 11 vừa qua, GSK nói rằng cuộc thử nghiệm đầu tiên của loại vaccine này chịu thuốc rất tốt và có phản ứng miễn dịch trong tất cả những người thành niên khỏe mạnh tình nguyện tham gia thử thuốc. Loại vaccine của GSK khuyến khích việc sản sinh các kháng thể và cũng kích thích một phản ứng miễn dịch của một số tế bào nhất định là những tế bào hủy diệt các tế bào bị nhiễm bệnh. Bác sĩ Ricardo Cortese, người đứng đầu phòng thí nghiệm này, cho biết như sau.
Virus Ebola không thể bị kiềm chế bởi một vaccine chỉ kích thích kháng thể không thôi. Có bằng chứng chắc chắn cho thấy các vaccine thông thường là không đủ. Loại vaccine của chúng tôi thay vì đó cũng kích thích một nhánh quan trọng khác của hệ thống miễn nhiễm, kích thích các tế bào T có khả năng nhận biết các tế bào bị nhiễm bệnh. Sự kết hợp giữa hai chiến lược này có hiệu quả chống lại Ebola.
GSK nói cần có nhiều các cuộc thử nghiệm nữa trước khi loại vaccine này được đưa vào sử dụng rộng rãi. Merck, một đại công ty dược phẩm khác, đã loan báo đang bắt đầu lại các cuộc thử nghiệm của một loại vaccine được biết dưới mật mã là VSV-Jabov. Một thử nghiệm cho loại vaccine này đã bị đình trệ vào tháng trước, ngày 11 tháng 12, sau khi một số người tình nguyện tham gia có biểu hiện đau nhẹ ở các khớp. Các cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục với một liều lượng thấp hơn của loại vaccine tiềm năng này. Tình huống ở Tây Phi đã tạo ra những hợp tác bất bình thường. Tại một diễn đàn gần đây ở Washington, bác sĩ Julie Gerberding, chủ tịch của Merck, nói rằng thậm chí các công ty dược là đối thủ của nhau cũng đang cùng hợp tác.
Có một số mối hợp tác rất đặc biệt đang diễn ra tại đây, và một trong số đó là sự hợp tác giữa những người mà thông thường là đối thủ cạnh tranh của nhau.
Một số loại vaccine tiềm năng đang được phát triển và hiện đang được thử nghiệm lâm sàng. Điều này làm tăng khả năng phát triển ít nhất một loại vaccine có hiệu lực đối với Ebola. Và nếu có hơn một loại có hiệu lực thì lại càng tốt hơn nhiều.
nó sẽ làm tăng cơ hội cho số lượng lớn người có thể được miễn dịch và chấm dứt sự bùng phát. Điều này cũng có nghĩa là sẽ không có một nạn dịch bệnh Ebola nào khác tồi tệ như dịch bệnh này diễn ra nữa.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Mối hiểm họa từ Ebola chiếm lĩnh thông tin y tế trong năm 2014, nhưng cũng có những tiến bộ trong việc điều trị những loại virus chết người. Song vẫn còn những căn bệnh khác, những căn bệnh được điều trị bằng thuốc kháng sinh đã gánh chịu một trở ngại lớn. Trong suốt năm 2014, các nhân viên y tế đã làm việc không mệt mỏi để chăm sóc cho các bệnh nhân Ebola ở Tây Phi, trong khi các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu gấp rút tìm ra các phương pháp chữa trị và các vaccine chống Ebola. Một số đã đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, một số khác sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào đầu năm nay. Mặc dù số lượng ca nhiễm mới đang chậm lại, cho tới khi con số đó xuống tới số 0, thì căn bệnh này có thể sẽ ác liệt trở lại. Vào tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng chúng ta đang bước vào một thời kỳ hậu kháng sinh, trong đó không còn có các phương pháp chữa trị hiệu quả nào cho các căn bệnh thông thường, ngoài những bệnh nhiễm khuẩn nặng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh cho biết điều này gây ra 23.000 ca tử vong chỉ riêng ở Mỹ. Bác sĩ Tris Pearl là một nhà nghiên cứu dịch tễ học tại khoa y học của trường đại học Johns Hopkins. Bà nói,
"You all of a sudden understand what it was like to practice medicine maybe 50."
Bỗng nhiên bạn hiểu ra rằng mọi sự là như thế nào khi hành nghề y cách đây khoảng 50, 70, 80 năm là lúc không có thuốc kháng sinh.
Tổ chức Y tế Thế giới đang thúc giục các bác sĩ xây dựng một kho dữ liệu về các loại kháng sinh nào tiêu diệt được những chủng vi khuẩn gì và để tránh việc kê đơn những loại thuốc kháng sinh không có tác dụng. Tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống bệnh sốt rét là điểm nổi bật trong năm 2014. Kể từ năm 2000, WHO đã báo cáo các con số ca lây nhiễm đã tụt giảm tới 47%. Bác sĩ Pedro Alonso là giám đốc chương trình sốt rét của WHO cho biết như sau.
We are making steady progress. In fact, I would actually call it unprecedented progress.
Chúng tôi đang đạt được tiến bộ đều đặn. Thực ra tôi có thể nói đó là tiến bộ chưa từng có từ trước đến nay trong cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét.
Kết quả phần lớn là nhờ những người có nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét được cung cấp màn ngủ có tẩm thuốc diệt khuẩn cùng với việc xét nghiệm và điều trị. Bác sĩ Alonso ước tính rằng hơn 4 triệu người đã được cứu sống, một tin tốt lành đặc biệt cho trẻ em vì trẻ em chiếm số lượng lớn nhất trong số các nạn nhân của bệnh sốt rét. Nhưng như thường lệ, vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Cũng có những nghiên cứu đầy hứa hẹn trong việc phát triển một loại vaccine chống lại bệnh sốt xuất huyết, một căn bệnh khác do ký sinh trùng truyền qua muỗi gây ra. Theo WHO, sốt xuất huyết giờ đây phổ biến gấp 30 lần so với cách đây 50 năm. Vào tháng 7, công ty dược Sanofi Pasteur của Pháp công bố rằng các thử nghiệm của công ty này ở châu Á sẽ cho phép họ phát triển một loại vaccine. Có 4 chủng virus sốt xuất huyết và một loại vaccine có thể có tác dụng với một chủng virus, có thể không có tác dụng với những loại khác. Nhưng các nhà khoa học Anh đã khám phá ra các phân tử, đặc biệt là kháng thể, trong máu của người có tác dụng ngăn chặn tất cả các loại sốt xuất huyết. Các nhà khoa học nói các phân tử này cung cấp một lộ đồ cho việc phát triển một loại vaccine đơn giản có thể có tác dụng đối với tất cả các chủng virus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are around the clock and let the cat out of the bag.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là around the clock và let the cat out of the bag.
Milan and Mike's friend Peter is the owner of a flower shop. It's at the center of town within walking distance of many businesses and apartment buildings. Thanks to this convenient location, Peter has a large clientele. He has good suppliers who deliver beautiful, fresh-cut flowers and flower pots. His prices are reasonable, therefore, his customers are very pleased.
Peter, bạn của Mai Lan và Mike, là chủ một tiệm hoa. Tiệm ở trung tâm thành phố, trong khoảng cách đi bộ tới các cơ sở thương mại và buildings cho mướn phòng. Nhờ ở trụ sở tiện lợi nên Peter có nhiều khách hàng. Anh ta có người cung cấp hoa cắt và hoa chậu rất tươi đẹp. Giá cả lại phải chăng nên khách hàng của anh rất vừa lòng.
My Lan, I'm so happy for Peter. He is doing so well these days.
Mike nói, My Lan, tôi rất mừng cho Peter. Hồi này anh ta phát đạt lắm. Really? Good for him. Peter dropped out of college. I know that for some time he was not happy, but now he's doing well in his business. He's making a good living. Thật hả? Tốt cho ảnh quá. Peter bỏ học đại học. Tôi biết một hồi ảnh không vui, nhưng bây giờ anh làm ăn tốt. Anh cũng có cuộc sống đầy đủ.
Yeah, some people finish college, some people don't. All who have an aim in life and work hard toward it will become successful and enjoy a comfortable life.
Mike nói, đúng, có người học xong đại học, có người không. Tất cả những ai có mục đích trong đời và chăm chỉ làm về hướng đó đều sẽ thành công và có cuộc sống thong thả.
When was the last time you visited his flower shop?
Lần cuối cùng anh đến tiệm hoa của ảnh là bao giờ vậy?
Sometime last summer.
Mike nói, khoảng mùa hè năm ngoái. Does he have help? Or does he do all the work himself? Anh ta có người giúp việc không? Hay anh ta làm lấy hết?
He has two assistants. A young man who helps with putting flowers on display and a young lady who does arrangements as ordered.
Mike nói, anh ta có hai người phụ việc. Một thanh niên giúp bày hàng và một thiếu nữ làm hoa khách đặt.
Wow, interesting jobs. What does Peter do?
Oh, việc thú vị nhỉ. Thì Peter thì làm gì?
He's the busiest one. He does bookkeeping. He orders flowers, supervises his employees, and he takes over what they can't finish in time. And don't forget, he has to take care of the lease of his shop. He works 10 hours a day on average.
Mike nói, anh ta là người bận nhất. Anh ta làm việc sổ sách. Anh ta đặt hoa và phải trông coi nhân viên. Và rồi anh ta lại phải làm những gì mà nhân viên không có đủ thời giờ làm hết. Và đừng quên, anh ta còn phải để ý đến việc trả tiền thuê tiệm. Anh làm việc 10 giờ một ngày. Trung bình là thế.
Wow, that's a lot of work. Mike, can you handle that workload?
Oh, thật là nhiều việc. Mike, anh có thể gánh vác được việc vất vả như thế không?
I'm afraid I can't, but Peter does well.
Mike nói, tôi e rằng tôi không làm được, nhưng Peter làm giỏi.
What happens if there are too many orders or if one of his employees takes leave?
Nếu khách hàng đặt nhiều quá, hoặc một nhân viên nghỉ thì sao?
No choice for Peter. He'll just have to work around the clock.
Mike nói, không thể lựa chọn. Anh ta phải làm việc around the clock.
Around the clock? Another idiom. And I suppose it doesn't mean someone goes around the clock to find out what time it is.
Around the clock? Lại một thành ngữ. Tôi đoán từ này không có nghĩa là người ta đi chung quanh cái đồng hồ để xem mấy giờ rồi.
That's right. The idiom around the clock. Around. A-R-O-U-N-D. The. T-H-E. Clock. C-L-O-C-K. Means 24 hours a day continuously. Peter has to work around the clock when there's too much business or his employees can't work for him.
Mike nói, đúng vậy. Thành ngữ around the clock, around, A-R-O-U-N-D, the T-H-E, clock, C-L-O-C-K, có nghĩa là suốt 24 tiếng, một ngày liên tục. Peter phải làm việc suốt 24 tiếng một ngày, khi có nhiều hàng đặt hoặc nhân viên không đi làm cho anh ta được. Working around the clock? When does he find time to go to bed? Làm việc suốt ngày đêm. Vậy thì anh ta có thì giờ nào để ngủ?
When he works around the clock, he has no time for sleep. He has very little time for lunch and dinner, and no breakfast.
Mike nói, khi anh ta làm việc suốt ngày đêm, anh ta không có thì giờ để ngủ. Anh có rất thì giờ để ăn trưa, ăn chiều, và không ăn sáng. Then he'll be rich soon. He'll be sick too. Vậy anh ta sẽ mau giàu, và anh ta cũng sẽ phát ốm đau thôi.
He's working hard to build up his savings. He hopes to get engaged to his girlfriend Helen this fall and start a family soon after. Oh no, I just let the cat out of the bag.
Mike nói, anh ta làm việc nhiều để gây dựng tiền để dành. Anh ta hy vọng làm lễ đính hôn với Helen, cô bạn gái của anh, vào mùa thu này và sẽ con cái ngay. Oh, không được, tôi vừa mới let the cat out of the bag. I'm so glad to hear the good news. Both Peter and Helen are so smart and kind. They'll be a very happy couple. But you let the cat out of the bag. What does the cat have to do with Peter and Helen? Tôi rất mừng nghe tin vui đó. Cả Peter và Helen đều thông minh và tử tế. Họ sẽ thành một cặp hạnh phúc. Nhưng anh let the cat out of the bag. Con mèo thì dính líu gì đến Peter và Helen?
Sorry, Mylon. I involuntarily tricked you again. This idiom, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T. Bag, B-A-G. Has nothing to do with a cat or a bag. It means reveal by accident, a secret, a surprise.
Mike nói, xin lỗi Mylon. Tôi lại bất ngờ bẫy cô rồi. Thành ngữ, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T. Bag, B-A-G. Không dính líu gì tới con mèo hoặc cái túi. Thành ngữ này nghĩa là bật mí, vô tình nói ra một điều đáng lẽ phải giữ bí mật. Then when I tell you a secret, can you keep it? Or will you let the cat out of the bag? Vậy khi tôi nói với anh một chuyện bí mật, anh có thể giữ được không? Hay anh lại bật mí?
I promise I'll keep your secrets between us. I will not let the cat out of the bag.
Mike nói, tôi hứa giữ bí mật của cô giữa hai chúng ta, không để mất bí mật, không bật mí. Now that the cat is out of the bag, can I call and congratulate Peter and Helen? Bây giờ, con mèo đã ra khỏi túi. Điều bí mật, hết bí mật. Tôi có thể phone và mừng Peter và Helen không?
No, we'd better wait till they make an official announcement.
Mike nói, không, chúng ta nên đợi đến khi họ chính thức thông báo. Ok, boss. Thưa vâng, sếp. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Around the clock, nghĩa là liên tục 24 tiếng một ngày. Và let the cat out of the bag, nghĩa là bật mí, vô tình lỡ nói ra một chuyện bí mật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên là một trong những thách thức khó khăn và phức tạp nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho chính sách Bắc Triều Tiên, Đại sứ Sung Kim cho biết hồi gần đây trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Một ví dụ đáng lo ngại về hành vi và những chính sách khiêu khích, gây bất ổn và mang tính áp chế của Bắc Triều Tiên là vụ tấn công trên không gian mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures Entertainment và những mối đe dọa bạo lực theo sau đó đối với những rạp chiếu phim và khán giả Mỹ. Một cuộc điều tra sâu rộng của Cục Điều tra Liên bang kết luận rằng vụ tấn công này là do chính phủ Bắc Triều Tiên thực hiện. Hoa Kỳ hoàn toàn quyết tâm bảo vệ người dân Mỹ, doanh nghiệp Mỹ, quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ của đất nước chúng ta, đại sứ Kim nói. Tổng thống Barack Obama đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả tương thích vụ tấn công của Bắc Triều Tiên nhắm vào Sony Pictures vào thời điểm và bằng cách thức mà chúng tôi lựa chọn. Bước đầu tiên trong phản ứng đó là Tổng thống Obama đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 2 tháng 1, cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các cơ quan và các quan chức của chính phủ Bắc Triều Tiên và Đảng Lao động Triều Tiên bị nêu tên. Những biện pháp trừng phạt mới này là những ví dụ mới nhất cho những nỗ lực của Hoa Kỳ làm việc với cộng đồng quốc tế để buộc Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm vì vi phạm những nguyên tắc và nghĩa vụ quốc tế. Trong năm qua, Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác trong Liên Hiệp Quốc để xử phạt công ty vận chuyển quốc tế lớn của Bắc Triều Tiên vì phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, phản đối một loạt những vụ phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên và lên án những vi phạm nhân quyền trắng trợn, rộng khắp và có hệ thống của Bắc Triều Tiên, được ghi nhận chi tiết trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái. Đại sứ Kim nói, chính sách của chúng tôi nhằm mục đích cho Bắc Triều Tiên thấy họ phải thực hiện những bước cần thiết để chấm dứt sự cô lập của mình, tôn trọng nhân quyền của người dân, thực hiện đúng những cam kết trong quá khứ và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình. Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Kháng cự Bắc Triều Tiên đòi hỏi một nỗ lực lâu dài và phối hợp của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Bắc Triều Tiên sẽ không có được an ninh, thịnh vượng kinh tế và được hội nhập cộng đồng quốc tế trong khi theo đuổi vũ khí hạt nhân, chà đạp những chuẩn mực quốc tế, đàn áp người dân của họ và sử dụng không gian mạng để phá hủy những tài sản của những doanh nghiệp tư nhân và đe dọa bạo lực nhắm vào người dân Mỹ.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Nhật Bản hôm nay cho biết đang cân nhắc mọi giải pháp để giải thoát cho hai con tin bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo giam giữ. Trong một đoạn video đăng tải hôm thứ Ba, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ sát hại hai con tin người Nhật trong vòng 72 giờ đồng hồ nếu chúng không nhận được khoản tiền chuộc trị giá tới 200 triệu đô la. Dựa vào thời gian công bố đoạn video thì yêu sách của tổ chức này sẽ hết hạn vào ngày mai 23 tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua nói rằng ông đã chỉ thị cho các giới chức sử dụng tất cả các kênh ngoại giao hiện có để giải thoát cho hai con tin. Ông cũng nói rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Anh Philip Hammond hôm nay tổ chức hội đàm ở London để thảo luận về các tiến bộ cũng như chiến lược cho Liên minh quốc gia, quốc tế trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng 20 đại diện của Liên minh tham gia cuộc thảo luận, trong đó có Ngoại trưởng Pháp và Thủ tướng Iraq. Giới chức Ukraine nói rằng một vụ pháo kích đã đánh trúng một chiếc xe bus điện ở thành phố Donetsk nằm ở miền đông, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Vụ việc đã dẫn tới những lời cáo buộc lẫn nhau từ cả Ukraine và Nga. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các lực lượng của Ukraine phải chịu trách nhiệm về điều ông gọi là một sự khiêu khích và một tội ác chống lại nhân loại. Trong khi đó, thì Ukraine cũng đã đề xuất một gói ứng cứu mới với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực để đàm phán lại với các chủ sở hữu trái phiếu của nước này. Giám đốc IMF Christine Lagarde đã thông báo về đề nghị của Tổng thống Ukraine ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi giới vận động cho quyền của phụ nữ hoan hỉ vì sự biến mất của các hình ảnh phụ nữ khỏa thân trên trang 3 của tờ báo Lá Cải The Sun, thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, thì hôm nay 22 tháng 1, tờ báo này đã đưa chuyên mục trở lại với những lời lẽ chế giễu những người chỉ trích tờ báo. Hôm nay, dưới tiêu đề làm rõ về đính chính trên trang 3, tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Anh Quốc đã cho đăng tải mỗi bức ảnh một người mẫu khỏa thân nháy mắt vào ống kính. Tờ báo viết, sau những thông tin mà tất cả các hãng loan tải gần đây, chúng tôi muốn làm rõ rằng đây là trang 3 và đây là hình ảnh của Nicole, 22 tuổi. Tờ báo viết tiếp, thay mặt các nhà báo, hình và báo in đã dành 2 ngày qua nói về chúng tôi ngỏ lời xin lỗi.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.